Gà cũng không kịp liền xương ở Tottenham. Cuộc khủng hoảng chấn thương tại Tottenham đã khiến Ange Postecoglou mất đi một phần đáng kể đội hình ở mùa giải này. Đến ngay cả phiên dịch viên của ông cũng bị chấn thương. Đúng là chó không kịp liền ra, gà không kịp liền xương nếu thi đấu ở Tottenham. Trước trận đấu ở Europa League với chủ nhà Hoffenheim, huấn luyện viên Postecoglou không có những cái tên sau Guglielmo Vicario, Christian Romero, Mickey Van de Ven, Destiny Udoji, Paper Mata Srr Ibisoma, Brandon Johnson Timor Werner, Winston Odobert và Dominic Solanke, chưa kể đến Antonin Kinski, Jespens và Sergio Reguilon. Đáng buồn là đa phần thuộc dạng chấn thương dài ngày và càng có nhiều cầu thủ vắng mặt, Tottenham càng tụt hạng ở Premier League. Họ có lợi thế nhỏ nhoi ở lượt đi trước Liverpool ở bán kết Carabao Cup và đang tiến vào vòng loại trực tiếp của Europa League, nhưng phong độ ở Premier League đã rất ảm đạm. Họ đã thua 12 trận và số điểm 24 sau 22 vòng khiến họ đứng nửa dưới bảng xếp hạng, gần với khu vực xuống hạng hơn là nhóm đi châu Âu. Họ chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất trước đội cuối bảng Southampton. Kể từ đầu tháng 12, họ đã để thủng lưới nhiều thứ tư, 24. Hy vọng cải thiện vị trí thứ 5 ở mùa giải trước là rất xa vời. Rõ ràng, những vấn đề gần đây của Tottenham là do sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt, bao gồm Van de Ven, Romero, Udoji và Vicario. Thủ môn người Ý đã bị chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng 4-0 trước Man City vào tháng 11, còn Romero, Van de Ven và Udoji đều phải vật lộn với chấn thương mô mềm. Triết lý bóng đá của Postecoglou gây áp lực đáng kể lên các hậu vệ. Họ sẽ đẩy cao lên trên và sau đó bao phủ khoảng trống mênh mông với tốc độ cao nhất khi Spurs mất bóng. Postecoglou thích đội của mình tập luyện với cùng cường độ khi thi đấu. Các buổi tập luyện ngắn nhưng hiệu suất thể chất cao hơn. Khi cầu thủ tham gia các bài tập, các trợ lý sẽ quan sát từ bên lề và khi bóng được phá ra, lập tức bóng mới được đưa vào để không có thời gian nghỉ. Áp đảo đối thủ về mặt thể chất là nền tảng trong phong cách của Postecoglou và điều này đòi hỏi một thời gian thích nghi để cơ thể các cầu thủ bắt kịp tốc độ. 3 trong 4 câu lạc bộ gần nhất của Postecoglou tại Brisbane Roar, Yokohama Marinos và Celtic, huấn luyện viên đã vượt qua những vấn đề chấn thương để giành chức vô địch trong mùa giải thứ 2. Ở Celtic, tất cả các tiền đạo kỳ cựu đều bị chấn thương trong năm đầu tiên Postecoglou huấn luyện. Nhưng ở Spurs, tình hình không được cải thiện sau 18 tháng. Trên thực tế, nó đã trở nên tồi tệ hơn. Ben Davies, Son Heung-min, Richarlison, Odobert, Udoji và Van de Ven đều đã vật lộn với chấn thương gân kheo trong mùa giải này và gặp phải những trở ngại trong quá trình phục hồi. Trong 2 tuần qua, Werner, Bissouma và Srr đã trở thành nạn nhân mới nhất bị chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Solanke bị chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện khiến anh phải bỏ lỡ trận thua Everton hôm Chủ nhật, trong khi Johnson phải nghỉ tới 4 tuần vì vấn đề ở bắp chân. Lịch thi đấu dày đặc cũng là một yếu tố. Spurs đã chơi gần bằng số trận đấu của mùa trước. Do Europa League và hành trình tại Carabao Cup, hầu như không có cơ hội nào để cho các cầu thủ nghỉ ngơi đúng mức và bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của trận đấu này đến trận đấu khác. Khi Postecoglou cho các cầu thủ nghỉ 2 ngày sau trận hòa 2-2 với Wolves vào tháng 12, một căn bệnh truyền nhiễm đã lan rộng khắp đội hình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập luyện của James Maddison, Fraser Foster, Radu Dragusin và Archie Gray, chứ chưa nói đến việc thi đấu. Postecoglou cho biết ông chưa bao giờ trải qua một cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng như vậy và trong khoảng thời gian dài như vậy. Họ chỉ đơn giản là không may mắn hay đang phải chịu đựng do cách tiếp cận sai lầm. Tottenham chỉ chơi 41 trận trên mọi đấu trường mùa trước nhưng vẫn phải chịu rất nhiều chấn thương so với các mùa giải trước khi Postecoglou đến. Tại sao? Các cầu thủ bị chấn thương của Tottenham đã phải nghỉ tổng cộng 1.402 ngày, chỉ kém Newcastle 1.950, Chelsea 1.745, Brighton 1.727 và MU 1.620. Spurs có thành tích tệ thứ tư cùng với Brighton 9.3 về tỷ lệ chấn thương trên 1.000 phút, chỉ kém Crystal Palace 10 MU 9.9 và Chelsea 9.4. Dữ liệu này cho thấy một đội hình mỏng đang bị đẩy gần đến giới hạn của nó. Kể từ cuối mùa trước, bộ phận y tế và khoa học thể thao của Tottenham đã trải qua những thay đổi đáng kể. Geoff Scott rời vị trí trưởng khoa y tế và khoa học thể thao vào mùa hè, chấm dứt mối quan hệ kéo dài 20 năm với Spurs. Ông này đã làm việc dưới quyền của 11 huấn luyện viên khác nhau bao gồm Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte và Postecoglou. Scott ra đi sau khi xung đột với Postecoglou. Bộ đôi này đã bất hòa về cách quản lý khối lượng công việc của đội một và quá trình phục hồi của các cầu thủ bị thương. Sau đó, Adam Brett được bổ nhiệm làm giám đốc hiệu suất. Brett giám sát khoa học thể thao y tế, dinh dưỡng và tâm lý học, sau đó báo cáo với giám đốc bóng đá, CFO, Scott MUNN. Đội ngũ y tế chỉ là một trong nhiều bộ phận được MUNN đại tu sau khi xem xét kỹ lưỡng các hoạt động bóng đá. MUNN đến vào tháng 4 năm 2023 và kể từ đó ông đã cố gắng thay đổi cách Tottenham hoạt động ngoài sân cỏ để đưa họ phù hợp hơn với các thông lệ tốt nhất hiện đại. Điều này đã dẫn đến một loạt các cuộc bổ nhiệm mới và tái cấu trúc các bộ phận quan trọng. Ví dụ, tuyển dụng đã hoàn toàn thay đổi sau sự ra đi của các tuyển trạch viên giàu kinh nghiệm như David Blitt và Ian Broomfield vào mùa hè 2024. Bộ phận y tế chỉ là bộ phận mới nhất trải qua quá trình tương tự. Trước khi thua Everton, Tottenham đã phải chịu 21 chấn thương phải nghỉ đấu trong mùa này, thành tích tệ thứ 3 sau Brighton 23 và Aston Villa 22. Brighton là đội duy nhất mất nhiều ngày thi đấu 914 vì chấn thương hơn Spurs 655. Những con số đó sẽ chỉ tăng lên khi Solanke, Bissouma, Johnson và Sarr nghỉ dưỡng thương. Thật bất ngờ khi Van de Ven và Romero được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận thua Chelsea vào ngày 8 tháng 12. Van de Ven đã không thể ra sân trong 5 tuần kể từ khi bị chấn thương gân kheo trong chiến thắng tại Carabao Cup trước Man City vào ngày 30 tháng 10. Romero đã bị đau ngón chân sau pha vào bóng với Morgan Rogers trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa vào ngày 3 tháng 11. Postecoglou cho biết vào ngày 22 tháng 11, một ngày trước khi Spurs đánh bại Man City tại Premier League, rằng chúng tôi hy vọng đến giữa tháng 12, Van de Ven sẽ trở lại. Hôm đó, Postecoglou cũng đã nói về Romero rằng có lẽ sẽ nghỉ trong khoảng 2-3 tuần. Vào ngày 4 tháng 12, Postecoglou cho biết từ bây giờ đến Giáng sinh, hy vọng chúng tôi sẽ có Romero và Mickey trở lại. 48 giờ sau trận thua cay đắng trước Bournemouth, Postecoglou đã cập nhật về khả năng ra sân của Romero khi gặp Chelsea vào cuối tuần đó. Van de Ven và Romero chỉ tham gia một vài buổi tập trước khi đối đầu với Chelsea. Họ đã trở lại sớm hơn dự kiến vào đêm trước trận đấu. Đội ngũ y tế đã nghi ngờ về khả năng ra sân của Van de Ven. Nhưng dù vậy, anh đã có mặt trong 11 xuất phát vào ngày 8 tháng 12. Câu lạc bộ khẳng định anh đã sẵn sàng nhưng chỉ thi đấu 60 phút, tuy nhiên lại thành 79 phút và ra sân với cơn đau ở chân phải. Romeo cũng thế, nhưng ra sân sớm hơn sau 14 phút thi đấu vì bị đau cơ. Sau trận đấu, Postecoglou phủ nhận việc đánh cược vào thể lực của các trung vệ hàng đầu của mình. Nhưng thực tế là Romero bị chấn thương tứ đầu đùi trong vòng vài phút sau khi trở lại đội 1, chỉ tập luyện một ngày trước trận đấu với Chelsea, đặt ra câu hỏi về quá trình phục hồi chức năng của anh. Nhìn chung, khi một cầu thủ trở lại sau chấn thương gân kheo nghiêm trọng, họ cần phải tái tạo lại năng suất thể chất của mình trong một trận đấu trong quá trình tập luyện. Ví dụ, họ cần phải kết hợp giữa số lần chạy nước rút trong một trận đấu và số lần chạy cường độ cao được đo và kiểm tra thông qua số liệu GPS. Cầu thủ càng có nhiều thời gian để tập luyện và tăng cường độ sắc bén thì khả năng gặp phải thêm vấn đề càng thấp. Với việc Romero phải vật lộn để tập luyện đầy đủ vào tháng 11 và chỉ có thể chơi 45 phút cho đội tuyển Argentina, anh có thể tập luyện được bao nhiêu? Anh vẫn phải vật lộn để tập luyện do chấn thương ngón chân. Nếu có, anh có thể tập bắt chước động tác đá bóng không? Đã hơn một tháng trôi qua và không có cầu thủ nào trở lại tập luyện, chứ đừng nói đến thể lực sung mãn. Sự trở lại nhanh chóng đáng ngạc nhiên của Van de Ven và Romero vào tháng 12 diễn ra mặc dù Dragusin, người vào thời điểm đó đã bắt đầu 5 trận đấu liên tiếp tại Premier League bao gồm chiến thắng 4-0 trước Man City, vẫn có thể ra sân, mặc dù có lẽ cần được nghỉ ngơi. Liệu có khôn ngoan hơn khi cho Dragusin ra sân và chỉ cho Van de Ven hoặc Romero ra sân? Udogie đã rời sân trong hiệp 1 của chiến thắng 5-0 trước Southampton vào tháng trước do đau cơ và đã bỏ lỡ chiến thắng ở tứ kết Carabao Cup trước MU trước khi trở thành cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận thua trước Liverpool. Cầu thủ 22 tuổi này đã trở lại đội hình xuất phát tại Nottingham Forest vào ngày 26 tháng 12, sau đó đã phải rời sân vì chấn thương gân kheo trong trận hòa với Wolves vài ngày sau đó. Anh sẽ phải ngồi ngoài tổng cộng 6 tuần. Udogie đã phẫu thuật đùi vào tháng 4 năm 2024 và chỉ trở lại hoàn toàn khỏe mạnh vào cuối giai đoạn tiền mùa giải. Hậu vệ cánh này đã đá chính 18 lần ở Premier League mùa này, chỉ sau Kulusevski, 20 và Porro, 19, mặc dù đã bỏ lỡ 3 trận gần nhất vì chấn thương. Chỉ có Porro, 1.806, Kulusevski, 1.771, Solanke, 1.601 và Johnson, 1.497, có nhiều phút thi đấu hơn Udogie, 1.436. Những đóng góp của Spence trên sân đặt ra câu hỏi tại sao anh không được tin tưởng để chơi nhiều hơn vào đầu mùa. Spence có khả năng chơi ở cánh trái hoặc cánh phải và có thể xoay vòng với Udogie và Poro để giảm bớt gánh nặng thi đấu và kỳ vọng thể hiện ở đẳng cấp cao trong mọi trận. Spurs đã đặt nhiều kỳ vọng vào Odobert sau khi chiêu mộ thành công hồi tháng 8 năm 2024. Anh đã đá chính ở trận thắng Coventry City ở vòng 3 của Cúp Carabao vào ngày 18 tháng 9 nhưng chỉ trụ được 20 phút trước khi bị chấn thương gân kheo. Anh đã nghỉ thi đấu một tháng trước khi trở lại trong trận hòa 0-0 với AZ vào ngày 24 tháng 10. Odobert đã nghỉ đấu kể từ đó, sau khi phẫu thuật gân kheo bên phải. Odobert, Udogie, Van de Ven và Romero không phải là những cầu thủ duy nhất trong mùa giải này bị suy sụp nhanh chóng sau khi trở lại sau chấn thương. Son đã nghỉ 3 trận trước đợt FIFA giây tháng 10 do chấn thương gân kheo dai dẳng nhưng đã chơi 70 phút trong trận đấu với West Ham. Richarlison đã bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải vì vấn đề ở bắp chân nhưng sau đó lại bị chấn thương gân kheo trong vài tuần đầu tiên. Cầu thủ người Brazil đã trở lại vào tháng 10 và bị chấn thương thứ 3, với tình trạng mà Postecoglou gọi là chấn thương gân kheo nghiêm trọng, khiến anh phải nghỉ thêm 2 tháng nữa. Davies đã trở lại tập luyện vào cuối tháng 12, vài tuần sau khi phải rời sân vì chấn thương gân kheo trong trận đấu với Bournemouth nhưng cũng gặp phải một trở ngại. Richarlison đã vào sân ở phút cuối trong trận derby Bắc London tuần trước với Arsenal. Sau đó, anh vào sân trong hiệp 1 và ghi bàn vào lưới Everton. Postecoglou thừa nhận câu lạc bộ đã áp dụng một cách tiếp cận khác với quá trình phục hồi của Richarlison trong lần này. Postecoglou thừa nhận vào tháng 11 rằng chấn thương của Richarlison và Odobert có thể liên quan đến cường độ các buổi tập luyện và lối chơi của Tottenham. Câu hỏi mà tất cả người hâm mộ Tottenham muốn được giải đáp là khi nào thì điều này sẽ kết thúc. Cuối cùng, Tottenham cần nhiều cầu thủ hơn. Nếu họ có những cầu thủ dự bị chất lượng cao hơn ngay từ đầu mùa giải này, đặc biệt là ở vị trí trung vệ, tiền đạo và tiền vệ cánh, thì Postecoglou có thể xoay vòng nhiều hơn và giảm tải cho các cầu thủ chủ chốt của mình.